Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh ra vàng vàng lời bất phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 6, nhằm 28 tháng 5 âm lịch Canh Dần. Xin mời quý khán giả nghe thư phản kháng của Đài Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, xử lý thường vụ Viện Tăng Thấm, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gửi các nhà lãnh đạo Hà Nội về việc ngăn cấm cử hành lễ Phật đản và ba yêu sách của giáo hội.
Thư phản kháng về việc ngăn cấm cử hành đại lễ Phật đản. Đồng kính gửi ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phật lịch 2554, Sài Gòn, ngày 7 tháng 6, 2010. Kính thưa quý ông, nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi viết thư hôm nay phản đối việc chính quyền cùng các cơ quan công an, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã ngăn cấm không cho giáo hội chúng tôi cử hành đại lễ Phật đản tại chùa Giác Minh do Hòa thượng Thích Thanh Quang chủ trì. Không nói, quý ông cũng biết rằng đạo Phật du nhập nước ta đã 21 thế kỷ. Đại lễ khánh đản ngày Đức Phật ra đời trở thành ngày lễ của dân tộc, của đại đa số nhân dân theo đạo Phật. Ngay dưới thời Pháp thuộc, một nước Tây phương không cùng tín ngưỡng với Phật giáo cũng chưa hề có sự kiện cấm đoán đại lễ Phật đản. Kể từ năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận lễ Phật đản Vesak là ngày linh thiêng của Phật giáo đồ trên thế giới, nên chỉ thị mỗi năm đến ngày này, Liên Hiệp Quốc thiết trí cử hành trang nghiêm ngày Phật đản quốc tế.
Thế nhưng năm nay lễ Phật đản rằm tháng 4 âm lịch, tức 28 tháng 5 năm 2010, tại chùa Giác Minh lại bị cấm đoán, đi ngược truyền thống dân tộc và phản chống quyết định của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Chùa Giác Minh tọa lạc tại địa chỉ số K356/42 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng, là nơi đặt trụ sở của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, đồng thời là văn phòng tổng vụ thanh niên thuộc Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và văn phòng gia đình Phật tử vụ Gia đình Phật tử Việt Nam. Hàng trăm cán bộ chính quyền, công an, mặt trận, dân phòng đã bao vây chùa, khống chế đồng bào Phật tử, không cho vào chùa tham dự đại lễ Phật đản. Xô xát, xua đuổi, dọa nạt, chửi bới thô tục các em gia đình Phật tử từ các huyện về dự lễ bị chặn lại bên ngoài chùa. Từ ngày 19 tháng 5 năm 2010, Hòa thượng Thích Thanh Quang, chánh đại diện giáo hội đã nhận được giấy mời do ông Nguyễn Phú Dũng, chủ tịch phường Bình Hiên ấn ký, bắt buộc đến trụ sở chính quyền để làm việc liên quan đến lễ Phật đản. Giấy mời không trực tiếp đề gửi Hòa thượng trú trì chùa Giác Minh, mà chỉ ghi anh Phạm Văn Phải, tức thế danh Hòa Thượng, chứng tỏ cùng cách xử sự thiếu văn hóa và lễ nghi, đồng thời miệt thị hàng giáo phẩm tôn giáo.
Vào tối ngày 27 tháng 5, công an và dân phòng bất thần đến khám xét chùa gọi là kiểm tra hộ khẩu, với thái độ hạch sách dữ dằn. Qua ngày 28 tháng 5, ngày chính thức cử hành đại lễ Phật đản, từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ công an dân phòng kéo đến bao vây chùa Giác Minh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bằng một hàng rào công an, tất cả các ngã đường đến chùa Giác Minh bị kiểm soát chặt chẽ. Phật tử các nơi về dự lễ đều bị ngăn chặn. Không một đồng bào Phật tử nào bước được vào chùa. một số Phật tử liều mạng xông vào thì bị xô đẩy thô bạo, tiếp theo những lời chửi bới tục tằn. Các đoàn xe chở các em gia đình Phật tử từ các huyện Đại Lộc, Núi Thành về dự lễ cũng bị chặn tại đường Hoàng Diệu. Hai huynh trưởng đoàn Thanh Thông, Hồ Đủ đến gặp đại diện chính quyền hỏi lý do thì bị một số côn đồ xông vào chửi bới, xô đẩy đòi đánh. Nhận thấy tình hình quá căng thẳng nên anh Thông và anh Đủ cho các em xuống xe ngồi trên lề đường chờ công an giải quyết. Không ngờ một số cán bộ phụ nữ dân phòng ào tới xua đuổi các em xuống lòng đường. Ở lòng đường lại bị công an áp tới la mắng. Cho tới 9 giờ sáng, dù không có một Phật tử nào vào được chùa, Hòa Thượng Thích Thanh Quang quyết định vẫn cử hành nghi lễ khánh đản như chương trình đã dự định do Chư Tăng Bổn Tự thực hiện. Từ các hẻm và các đường bao quanh chùa, Phật tử không biết làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, nhất tề chắp tay trước ngực hướng về chùa cầu nguyện khi nghe chuông trống bát nhã cất lên. Một số các sư cô trong chùa tìm cách mang nước uống, trái cây và bánh mì ra cho các em đoàn sinh gia đình Phật tử bị đói khát ngoài đường, thì bị cán bộ, dân phòng chặn lại, không cho tiếp tế và cũng không cho các cô trở vào chùa.
Một số chùa khác trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng bị hăm dọa, sách nhiễu, bắt đi làm việc, cấm Phật tử tụ tập về chùa trong ngày Phật đản. Như trường hợp chùa An Cư thuộc quận Sơn Trà do Đại Đức Thích Thiện Phúc chủ trì. Một số nơi tại Thừa Thiên, Huế cũng lâm hoàn cảnh tương tự, như trường hợp Khuôn Hội và gia đình Phật tử Hòa Đá Tây thuộc xã Phú Đa, huyện Phú Vang đã bị chính quyền và công an đến hạch sách ngay trong ngày Phật đản 28 tháng 5. Lập biên bản tịch thu lịch xuân Canh Dần của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất treo tại niệm Phật đường. Tuy có lập biên bản tịch thu nhưng từ chối để lại chùa bản sao như luật định. Ngày 2 tháng 6 năm 2010, chính quyền và công an cũng đã đến sách nhiễu tương tự tại niệm Phật đường Hà Úc thuộc xã Vinh Thanh và niệm Phật đường An Bằng thuộc xã Vinh An, bắt buộc phải giao nộp bản lịch xuân Canh Dần của Hội đồng Lưỡng Viện. Chúng tôi thường nghe những lời tuyên bố của nhà nước với chính giới và cơ quan truyền thông quốc tế rằng nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo. Nhưng hoàn cảnh của bản thân tôi vẫn tiếp tục bị quản chế khắc khe tại Thanh Minh Thiền Viện cho tới hôm nay. Tôi không được quyền tự do đi lại, mất quyền tiếp xúc với Phật tử và cũng không được quyền thuyết pháp và sinh hoạt tôn giáo cho tín đồ ngay trong một ngôi chùa.
Ngày 16 tháng 3, 2010, ông Tor Haversen, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ đến thăm tôi. Khi rời thiền viện, đã bị bốn công an nhào tới đánh vào đầu và bầm tím lưng. Sau đó câu lưu mấy giờ đồng hồ chỉ vì cái tội đến thăm tôi và vào ngôi chùa không được nhà nước công nhận. Như thế gọi là tự do tôn giáo ư? 20 ban đại diện thuộc giáo hội chúng tôi tại các tỉnh miền Trung và miền Nam không ngừng bị sách nhiễu, khủng bố tinh thần và cấm không cho hoạt động, dù đó là hoạt động từ thiện xã hội, tín ngưỡng hay giáo dục. Tôi cực lực phản đối những hành vi xâm phạm sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt trong ngày đại lễ Phật đản vừa qua tại các nơi thường dẫn.
Yêu cầu đảng và nhà nước có thái độ xử trí với các cấp chính quyền, công an địa phương tại Đà Nẵng và Huế. Nếu đây không phải là chính sách đàn áp lễ Phật đản hoạch định từ Trung ương, yêu cầu hủy tiêu tình trạng quản chế của hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà tôi là trường hợp điển hình, bằng như nhà nước thấy chúng tôi có tội thì hãy công khai đưa chúng tôi ra tòa án xét xử phân minh với quyền biện hộ của luật sư do chúng tôi chọn lựa, cùng với sự có mặt của các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế và các nhân viên các đại sứ quán nước ngoài. Yêu cầu đảng và nhà nước có văn bản chính thức phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để chấm dứt tình trạng đàn áp, sách nhiễu, hăm dọa không còn xảy ra cho 20 ban đại diện của chúng tôi tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Hạ tuần tháng 5, qua một bài diễn văn dài, Tổng thống Obama đưa ra chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đài Hoa đã phỏng vấn giáo sư Võ Văn Ái để bình luận về chiến lược này và phát về Việt Nam trong chương trình tối Chủ nhật vừa qua. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ấy.
Thưa quý vị, hạ tuần tháng 5 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Obama đã công bố sách lược mới về an ninh quốc gia. trong đó có đề cập tới vấn đề giao tiếp với các chính quyền phi dân chủ. Văn kiện dài 52 trang này cho biết Washington sẽ áp dụng một phương pháp song hành để một mặt là hối thúc chính phủ của các nước độc tài cải thiện nhân quyền, và mặt khác là hỗ trợ cho những thành phần đối lập ôn hòa ở các nước đó. Theo sách lược mới, khi nào đề nghị của Hoa Kỳ bị bác bỏ thì Washington sẽ dùng hoạt động ngoại giao công khai và riêng tư, cùng với những biện pháp khích lệ và chế tài để tìm cách thay đổi những cách hành xử có tính chất đàn áp. Một số các nhà quan sát như bình luận gia Jackson Deal của tờ Washington Post nói rằng, sách lược mới của Tổng thống Obama xem nhẹ vấn đề nhân quyền. Một số các nhân vật tranh đấu nhân quyền quốc tế cũng cho rằng, từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Tổng thống Obama đã cố tình hạ giảm tầm quan trọng, nếu không muốn nói là làm ngơ, đối với việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền. Ban Việt ngữ Đài VOA đã tiếp xúc với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Quyền làm người Việt Nam, và được ông cho biết một số ý kiến như sau về vấn đề này.
Xin chào giáo sư Võ Văn Ái và xin ông vui lòng cho thính giả của Đài VOA được biết ông nghĩ gì về lời chỉ trích cho rằng chương trình nghị sự về nhân quyền chỉ đóng một vai trò thứ yếu trong sách lược mới của chính phủ Hoa Kỳ về an ninh quốc gia.
Xin cảm ơn quý đài đã nghĩ đến chúng tôi. Thì chúng tôi thấy rằng cái lời phê phán này nó đúng. Và quan trọng là bởi vì trong cái tài liệu sách lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ của Tổng thống Obama dài 52 trang, nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái chữ nhân quyền đó nó chỉ hiện ra có 31 lần trong 28.046 chữ. Cái sự kiện mà nó xuất hiện một hai lần hay 31 lần không quan trọng cho bằng là chúng tôi thấy ở cái phần nghị trình thế giới thì không có một cái đề án hay là sách lược thăng tiến nhân quyền hoặc là giải quyết cái nạn chuyên chế độc tài. Dù rằng trong cái phần dẫn nhập thì Tổng thống Obama có nhắc tới các quyền cơ bản và nhân phẩm, nhưng mà trong suốt 52 trang sách lược đó thì không có một cái chương nào đề cập tới cái lĩnh vực nhân quyền hay là thăng tiến dân chủ hay là các quyền tự do. Chỉ có một cái chương gọi là các giá trị value. Thì ở cái chương này Tổng thống tuyên bố rằng chúng tôi công nhận các nền văn hóa và truyền thống khác nhau đem lại cho đời sống những giá trị qua những cung cách khác nhau. Thì đọc cái câu này chúng tôi nhớ tới cái luận điểm ngoại lệ nhân quyền châu Á của Bắc Kinh, Hà Nội và ông cựu thủ tướng Mã Lai Mahathir vào thập niên 90. Thì bởi vì cái câu này đó nó chắc chắn là nó sẽ làm vừa lòng Hà Nội, là bởi vì chúng ta nhớ rằng mỗi khi mà công luận quốc tế phê phán những cái vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thì lần nào cũng vậy, như ví dụ trong cái cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện ở Liên Hợp Quốc năm ngoái thì các quan chức của Hà Nội liền đáp Việt Nam có quan điểm nhân quyền riêng biệt, Hoa Kỳ không nên áp đặt vào chiến định Việt Nam. Và khi tôi đọc ở cái chương quan hệ với các quốc gia không dân chủ thì tôi thấy rằng Tổng thống Obama chủ trương một cái chính sách gọi là tiếp cận hàng hai, dual track approach. Đây là cái chính sách chung mà tôi thấy rằng các nước Âu Mỹ kể từ ngày bỏ công vào Việt Nam đang thực hiện, nghĩa là một mặt thì khuyến khích chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền, một mặt khác thì cũng có ủng hộ cho các phong trào đối lập ôn hòa. Nhưng mà Tổng thống nói trong cái phát triển cái chỗ này thì Tổng thống nói rằng khi mà những cái sự khuyến khích của chúng tôi bị bác bỏ thì Hoa Thiền Đốn sẽ sử dụng đường lối công khai hay kín đáo ngoại giao và khuyến khích hay là khiếu tố, gọi là incentives and disincentives. Thực tế thì tôi thấy rằng đường lối nhân quyền này của các nước Âu Mỹ cả khuyến khích, cả ủng hộ đều còn rất ấp úng và có phần nhũ nhường.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thế thì một số người họ cho rằng trong hơn một năm lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ thì Tổng thống Obama đã hạ giảm tầm quan trọng, nếu không muốn nói là làm ngơ đối với việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền. Thì theo ông đây có phải là một nhận định xác đáng hay không ạ?
Dạ, tôi thấy cái nhận định này rất xác đáng và đồng thời nó là một cái mối quan ngại thiết yếu cho những cái phong trào đấu tranh cho dân chủ trong thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Nhất là Tổng thống Obama có thể đến Hà Nội vào tháng 10 tới đây để tham dự cái Thượng đỉnh Đông Á, nếu như Hoa Kỳ từ đây tới đó chấp nhận làm thành viên của Thượng đỉnh Đông Á, là một cái tổ chức mà ra đời cách đây 5 năm. Nó bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, kể cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc Đại Lợi và New Zealand. Thì tôi nhận thấy rằng tháng 11 năm 2006, Tổng thống Bush đã đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh APEC lần thứ 5 và đã tặng cho Hà Nội một cái món quà hy hữu là rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tức là cái danh sách những quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Điều này đã giúp cho Hà Nội thẳng tay đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam mà nạn nhân chính yếu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ đến lượt Tổng thống Obama lại đến Việt Nam khi ông chưa có một cái câu tuyên bố hay là một cái quyết tâm gì trong cái việc bảo vệ cho nhân quyền và dân chủ, thì tôi e sợ rằng đây sẽ là một cái cú vớt vát thứ hai chuyển hàng chế độ độc tài cộng sản trước bao nhiêu cái khổ ách điêu linh của 86 triệu dân Việt hiện nay đang khao khát tự do và dân chủ. Tôi có nhớ đến một cái câu của ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trước khi qua đời đã dám nói rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn. Ông ấy nói thì tôi thấy nhẹ thôi, chứ trong thực tế thì chúng ta thấy có hàng triệu người đã chết thảm trong các trại cải tạo, vùng kinh tế mới hoặc là trên đại dương khi vượt biển đi tìm tự do. Và tôi có nhớ lại trong cái cuốn sách The Mighty and the Almighty, những kẻ mạnh và đấng tối cao suy nghĩ về Hoa Kỳ, Thượng Đế và việc thế giới, xuất bản năm 2006 của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright. Thì bà có viết về cái sự sai lầm của Hoa Kỳ tại Việt Nam do đã xem nhẹ cái vai trò tôn giáo. Bà viết, tôi xin trích: ngay lúc khởi đầu, mục tiêu chống cộng đã bị suy yếu vì chính quyền Sài Gòn đàn áp Phật giáo, mà Phật giáo là cơ sở không cộng sản lớn nhất tại Việt Nam. Chúng ta đã không thu phục được cái trái tim và lòng của người dân Việt Nam. Rồi khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, bọn phản chiến ăn mừng, nhưng những kẻ biết suy nghĩ trong họ đã cảnh tỉnh khi thấy các chính quyền tham nhũng thân Tây Phương ở miền Nam và Campuchia bị lật đổ, thì một chế độ độc tài toàn trị áp đặt lên miền Nam và để cho Pol Pot tạo ra những cánh đồng thảm sát. Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam gây ra thảm nạn cho hàng triệu người vượt biển và sò người trồng chất thành núi. Hết trích. Thì đây là một cái thực tài của những phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Cho nên chúng tôi kỳ vọng vào cái sự hiểu biết, thông cảm và dấn thân của Tổng thống Obama trong chính sách mới sẽ không vấp vào cái bánh xe đã đổ trước đây 35 năm.
Dạ, thưa giáo sư, theo ông thì cái phương cách mà tiến hành hoạt động đối ngoại của chính quyền Tổng thống Obama hiện nay như vậy nó có ảnh hưởng gì đối với những cái nỗ lực tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam hay không? Và phải chăng là việc Bộ Ngoại giao Mỹ đó, họ tiếp tục chống lại yêu cầu đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC cũng khiến cho giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam nản lòng ạ?
Dạ, không riêng gì Việt Nam đâu mà cho toàn thế giới, bởi vì Hoa Kỳ theo tôi nghĩ và tin là một cái mẫu mực dân chủ, Hoa Kỳ lại là cái siêu cường độc nhất trong thế giới, thì đương nhiên những cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nó luôn luôn phải tùy thuộc vào cái quyền lợi của quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ. Thì đây là một cái trường hợp của đa số các nước Âu, Mỹ, Á hiện nay chỉ chú trọng tới cái quyền lợi kinh tế cho nước họ và xem các quốc gia đối tác như một cái thị trường mà thôi, mặc dù cái sự lầm than và mất tự do của đại khối nhân dân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có một cái lý tưởng tự do và dân chủ từ thời lập quốc, cho nên Hoa Kỳ có nghĩa vụ quốc tế đối với các dân tộc bị chế độ độc tài, quân Việt thống trị. Hiển nhiên là không ai chối cãi, cái chính sách đối ngoại là cái việc luôn luôn là phải thương thảo với các chính quyền đương nhiệm. Nhưng mà đây, hiển nhiên đây là cái luật chung cho các quốc gia dân chủ và văn minh. Nhưng mà khi ta đối diện với những cái chính quyền độc tài, chuyên chế, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ phải nghĩ tới một cái đối tác tương lai quan trọng, đó là cái đại khối quần chúng của quốc gia đó. Và các chính quyền độc tài như Hà Nội thì họ đã có dư thừa đủ mọi thứ quyền cơ bản, và họ còn có thêm cái quyền sinh sát, quyền đàn áp, quyền bỏ tù bất cứ ai chẳng cần xét xử, thì Hoa Kỳ phải có bổn phận hỗ trợ và đem lại các quyền tự do cơ bản cho đại đa số nhân dân Việt Nam, là cái đối tác tương lai của Hoa Kỳ. Nếu mà nhân dân Việt Nam có đủ được các quyền tự do cơ bản như là Liên Hợp Quốc công nhận và bảo đảm, thì tất nhiên đây sẽ là một cái lực lượng hùng hậu nhất để chặn đứng cái nạn bạo động và khủng bố ở cấp quốc gia. Và chính khối nhân dân đang bị giày xéo vì cái chủ nghĩa độc tài toàn trị tại các nước Á Châu mới là cái đối tác thực hữu của Hoa Kỳ trong tương lai. Tại Việt Nam, tại Việt Nam hôm nay thì tôi thấy rằng cái vấn nạn nhân quyền và dân chủ là một vấn nạn lớn, nhưng mà còn thêm một cái đài vấn nạn khác, đó là cái nạn xâm lấn của Bắc Phương trên biển và trên đất. Vì cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc hiện nay đang thực hiện bằng một cái gọi là cái quyền lực nhuyễn, soft power, thông qua cái chính sách văn hóa, tàu đất canh tác ở nước ngoài và di dân, nhằm xâm thực các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ, Miến Điện, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đây chính là cái mối lo toàn cầu trước một cái nạn xâm lăng mới, hóa trang bằng văn hóa và di dân của Trung Quốc. Cho nên kỳ vọng của các nhà tranh đấu dân chủ trong thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, rất trông đợi vào cái chính sách nhân quyền và dân chủ của Hoa Kỳ, không bằng lời nói, diễn văn, mà bằng hành động thực tiễn của một cái mà tôi gọi là quyền can thiệp vào các quốc gia độc tài và quân phiệt. Cái câu hỏi ông nói nhắc tới cái vấn đề danh sách CPC, thì tôi thấy rằng Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới là cái cơ quan nghiên cứu và điều tra về cái thực trạng tôn giáo trong năm châu do Quốc hội thiết lập. Và sau bao lần Ủy hội đến Việt Nam điều tra, họ đã thấy rõ cái thực trạng đàn áp tôn giáo ngày càng tinh vi ở Việt Nam. Cho nên liên tiếp mấy năm qua, Ủy hội đã đề xuất Tổng thống Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại trong cái danh sách đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, tức là cái danh sách CPC. Nhưng mà một số vị ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn làm ngơ hay là tìm cách ngăn cản, thì tôi e sợ rằng Hoa Kỳ đang mắc lại cái sai lầm xem nhẹ vai trò tôn giáo tại Việt Nam mà bà cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright đã phê phán trong sách của bà mà tôi trích dẫn lúc này.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái rất là nhiều đã dành thời gian chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này, và chúng tôi hy vọng sẽ có dịp được hậu chuyện với giáo sư trong thời gian gần đây.
Dạ, xin cảm ơn quý đài và xin kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam.
Thông tin về tiến bộ.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe tiếp chương trình kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 35 năm sau. Tình hình thế giới sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là sự im lặng tuyệt đối. Im lặng vì phe tả Tây, phe tả Mỹ đã thành công giành chiến thắng cho Cộng sản Hà Nội qua việc xé Hiệp định Paris dùng bạo lực cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng từ thành phố Paris, cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam cất tiếng tố cáo sự im lặng này bằng một cuộc tăng vận động cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam, và đã được sự hỗ trợ của những nhân sĩ và trí thức Pháp và quốc tế. Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết của luật sư Tòa Thượng Thẩm Paris Jean-Marc Varro qua lời giới thiệu và dòng đọc của Huyền Trang.
Jean-Marc Varro, luật sư tại Tòa Thượng Thẩm Paris, chủ tịch Hội Bảo vệ Tự do Helsinki, tác giả hai cuốn sách Nhà tù mở ra để làm gì? La prison pour quoi faire và Tự do thời khổ nạn, La liberté des temps difficiles, nhà xuất bản Table Ronde. Ông từng bào chữa cho rất nhiều nhà trí thức, văn nghệ sĩ bị đàn áp tại Nga và các xứ Đông Âu. Nhà toán học Plius, người Ukraine, đã nhờ ông biện hộ mà được sang tị nạn tại Pháp. Ngày được tin bốn đồng bào Việt Nam cưỡng máy bay tới Singapore xin tị nạn, cơ sở quê mẹ đã liên lạc ngay với luật sư Varro, và ông đã tận tình sốt sắng huy động luật sư đoàn quốc tế để can thiệp giảm khinh cho tình trạng bốn đồng bào ta, nên không bị dẫn độ về Việt Nam. Quý thính giả sẽ tìm gặp qua bài viết sau đây những luận cứ thích đáng của biết bao quyền hạn con người, mà vì không ý thức chúng ta đã phó mặc cho những kẻ độc tài bóc lột đàn áp. Con người và tự do, Jean-Marc Varro, Thi Vũ Việt dịch. Tự do là một từ thuộc từ những từ ngữ mang nhiều giá trị hơn là ý nghĩa. Nó được dùng để ngợi ca hơn là để nói, để ưu sách hơn là để trả lời. Như Paul Valéry từng nói, đây là loại từ ngữ nhúng tay mưu sự, lấm lem với luân lý và siêu hình. Tự do là ý niệm thường đưa tới khá nhiều ngộ nhận. Tự do không dành để cho kẻ thù của tự do, như Saint-Just đã nói. Và Louis Boyau đã trả lời, nhân danh quy tắc của các ngài, xin hãy cho tôi tự do, nhưng nhân danh quy tắc của chúng tôi từ chối sự tự do của các ngài. Còn biết bao đại lục chưa hề biết tới ý niệm này, và biết bao đại lục khác đang quên lãng điều đó. Nhưng đối với kẻ đang bị lâm lụy trong da thịt, trong thần trí với cả gia đình họ trước một tên chủ, chữ tự do mang một ý nghĩa rất cụ thể. Đối với những ai chẳng kể hiểm nguy tính mạng, vượt những bức tường hay con sông ô nhục, tự do đối với họ còn là từ ngữ dành cho khoa biện chứng hay tài hùng biện. Tự do là một thực tại. Tự do thuộc những điều quý báu giúp ta chân nhận giá trị vô cùng của một con người. Âu Châu và đặc biệt là nước Pháp là nơi ý niệm tự do được nảy sinh, và cũng chính ở Pháp, như trên vùng sáng hẹp ở cuối mũi đất của một đại lục độc tài, tự do đang ẩn náu. Làm sao có thể quên được sự kiện khởi hành từ Paris mà đi? Tự do biến ra nhân tố khiến cho mọi người thống nhất và kết hợp. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp nhận tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948. Bản tuyên ngôn này là lý tưởng chung mà mọi dân tộc phải đạt tới. Không có quốc gia nào muốn bỏ tham chống lại. Bản tuyên ngôn vạn quốc đã đánh dấu trong lịch sử nhân quyền một giai đoạn quan trọng. Nó thêm vào trong hồ sơ quốc gia một phương cách có 102 để giải quyết quyền làm người. Đây chính là những quyền luật mà theo nguyên tắc chỉ nằm trong khuôn khổ một quốc gia, một hành vi quốc tế đủ để đạt thành nguyên tắc. Đó chỉ là quyền mang quốc tịch của mỗi người, theo điều khoản 15. Sự thừa nhận nhân cách pháp lý, mọi cá nhân ở bất cứ nơi nào, theo điều khoản 6. Quyền rời khỏi nước kể cả nước mình và quyền trở về cố hương, theo điều khoản 13. Và quyền tìm, nhận và phổ biến mọi tin tức hay ý tưởng bất chấp mọi biên giới, theo điều khoản 19. Bản tuyên ngôn đã giúp cho cộng đồng thế giới mở rộng phạm vi hoạt động cho nhân quyền. Lần đầu tiên trong lịch sử, một công ước đã được áp dụng cho toàn thế giới, vượt mọi bất đồng, mọi văn hóa, mọi truyền thống cá biệt và trong tổng thể những giá trị, biến thành đạo đức chung, khiến cho thế giới bỗng thu bé theo mẫu mực một làng lớn. Tuy nhiên, chỉ cần mở tập báo cáo thường niên vào năm 1977 của Hội Ân xá Quốc tế để nhận ra sự cách biệt trời vực giữa lý tưởng được tuyên dương và những hành động trái chống của các quốc gia ở Nam Mỹ và đặc biệt ở Á Châu, quyền làm người đã bị cưỡng bức dưới muôn hình thức tra tấn, tù ngược gulag hay bằng bạo quyền công an như một thực thể bất biến của các chế độ độc tài. Ở Việt Nam, ở Lào, ở Campuchia, những quốc gia liên hiệp với nước Pháp trước kia, lý tưởng tự do và bình đẳng trong phẩm cách và trong quyền luật của mọi người qua mọi ngày và ở mỗi địa phương hay hoàn cảnh đều bị chà đạp. Hàng triệu người bị giam giữ trong những trại tập trung không hề được xét xử, và những ai tìm cách trốn khỏi tử thần hay tù ngục để gìn giữ sự sống hay niềm tin sẽ mắc phải hiểm nguy chết chóc, mặc dù họ chỉ áp dụng điều khoản thứ 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một sự im lặng hiểm ác đang bao trùm các nước này, những quốc gia vốn được hình thành cho hạnh phúc và hoan lạc con người. Nhưng chúng ta không thể im lặng, chúng ta đã cần tiếng gọi Andrei Sakharov, và chỉ tên từng tội ác, từng tên đồ tể để cho những tia sáng hy vọng chớp lên cùng khắp thế giới. Những tia sáng của những kẻ tiên phong cho tự do thắp lên ngăn chặn thứ chủ nghĩa khoa học giết người. Những tia sáng mà nghĩa quân kháng chiến cất cao trên đôi tay trần của họ như một trạm giữ lý tưởng để cho người tác tạo mảnh đất sống khả dĩ cho con người. Đối với thứ quan liêu theo kiểu công an, vốn là thực thể bất biến của các chế độ độc tài đảng trị, chúng ta phải đòi hỏi quyết liệt sự tôn trọng con người như một cá thể. Phải xem sự tôn trọng các quyền luật này như những quyền luật bất nhượng. Đối diện với sự giải thích lịch sử theo kiểu công an của chủ nghĩa Marxist, chúng ta không thể tha thứ và phải đối kháng để đòi hỏi cho được một đạo đức mới cho một xã hội nhân bản. Một nền nhân bản sáng suốt, biết phân biệt thứ cộng sản đối lập, dám chấp nhận nguyên tắc thay đổi chính quyền trong các nước tự do, và thứ cộng sản đã nắm được chính quyền chỉ biết quyền hành tuyệt đối và khủng bố. Loại cộng sản phóng khoáng chỉ là con vật thần thoại, người ta tìm hoài chưa gặp trên bờ sông Cửu Long. Chúng ta chớ nghe lời bọn truyền giáo thời nay. Bọn chúng chẳng khác chi mấy lão thừa sai thuở xưa giả đò chấp nhận một thứ hòa hợp với các tín ngưỡng địa phương để dễ bề được tiếp đón và chấp nhận. Chúng ta hãy dùng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để chống đối với thứ thiệt tình khủng khiếp và hư ảo đã giết hại bao nhiêu người. Chúng ta phải sáng suốt như Tocqueville, giữ vững tương lai bằng mối lo lành mạnh khiến ta tỉnh thức và chiến đấu, chứ không phải trầm mình trong sự sợ hãi mềm yếu và nhàn cư làm đổ vỡ hay xung động tâm can. Jean-Marc Varro viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ số 30 tháng 4 năm 1978. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.